SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh hân hạnh được nói chuyện với chị Phương Vĩ, là chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do ở Victoria.
Cảm ơn anh Quốc Vinh cho Phương Vĩ có cơ hội trình bày đến tất cả các quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Phương Vĩ xin nói rõ là Phương Vĩ không có chống đối hay là không có đồng ý cái điều tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã trình bày với quý vị trên đài SBS. Phương Vĩ chỉ có mong có cơ hội qua vấn đề minh bạch truyền thông báo chí, có cơ hội trình bày với đồng bào những suy nghĩ cũng như là hành động của ban chấp hành khi ban chấp hành phải gặp đương đầu với một bản MOU của chính phủ tiểu bang Victoria liên quan đến một vành đai, một con đường, thưa anh.
Câu chuyện là như thế này, thưa quý vị, là sau khi nghe cuộc phỏng vấn của đài SBS với tiến sĩ Kiều Tiến Dũng là ứng viên của Đảng Lao động trong kỳ bầu cử vừa rồi tại tiểu bang Victoria, thì anh Kiều Tiến Dũng có nói đến cái chuyện MOU, tức là một trong những cái sự kiện xảy ra trước khi dẫn tới cái cuộc bầu cử đó, là chính phủ của thủ hiến Daniel Andrews đã ký cái MOU, biên bản ghi nhớ với Trung Quốc về chính sách một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Thì cộng đồng người Việt tự do ở Victoria đã viết thư phản đối chuyện này. Thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, nếu quý vị còn nhớ, thì anh Kiều Tiến Dũng đã có một số cái nhận xét. Thưa, trong cái cuộc phỏng vấn đó thì tiến sĩ Kiều Tiến Dũng có cái ý muốn nói rằng là có vẻ trách ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do trong cái chuyện mà lên tiếng phản đối với chính phủ của Đảng Lao động về vấn đề MOU ký với Trung Quốc.
Phương Vĩ không biết rằng thì là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng có phản đối hay là đồng ý việc ban chấp hành cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria nói riêng lên tiếng hay không. Nhưng Phương Vĩ xin trình bày như thế này. Nói về cái vấn đề một vành đai một con đường, thì khi chuyện này được xảy ra ở tiểu bang Victoria thì Phương Vĩ nghĩ rằng người Việt chúng ta, người Úc gốc Việt, nhất là những người tị nạn, thì cái dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc là một chuyện vô cùng nhạy cảm với những người Việt tị nạn, có những kinh nghiệm đau thương khi người ta phải đánh đổi mạng sống một mất một còn để vượt biển, vượt biên thoát chế độ Cộng sản. Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Cộng thì cũng là Cộng sản, và Trung Cộng chúng ta cũng biết rất rõ họ có những cái sự bành trướng đến một nhiều những quốc gia, trong đó có quốc gia Việt Nam, quê hương của chúng ta. Thì cái sự phản ứng của người Việt, Phương Vĩ nghĩ rằng là rất dễ hiểu và cần được cái sự thông cảm, và nhất là những người đại diện, lãnh đạo của họ. Thì đối với ban chấp hành, việc ban chấp hành lên tiếng vì cái sự phản ứng của đồng bào là chuyện thường tình. Đó là một cái nhìn thứ nhất của Phương Vĩ nhìn về vấn đề lên tiếng về việc chuyện một vành đai một con đường. Cái việc thứ hai Phương Vĩ cũng muốn nói là cái việc trong một xã hội tự do dân chủ thì việc lên tiếng khi chúng ta quan tâm về một vấn đề nào đó, về một chính sách nào đó của một chính phủ, thì chuyện đó là một chuyện Phương Vĩ cho rằng và ban chấp hành cho rằng đó là một trách nhiệm và một bổn phận của những người, những hội đoàn, những tổ chức trong một xã hội dân chủ như tiểu bang Victoria hoặc là như nước Úc của chúng ta. Thì Phương Vĩ cũng nghĩ rằng là đó cũng là một việc dễ hiểu và một việc cần làm, và nhất là một cộng đồng người Việt chúng ta có quan điểm rất rõ ràng về một chế độ độc tài, một chế độ cộng sản, mà dự án một vành đai một con đường không phải chỉ có người Việt chúng ta bây giờ mới nói, mà có rất nhiều những người chuyên gia quan tâm quốc phòng của nước Úc của chúng ta cũng đã từng lên tiếng, và chúng ta cũng nhìn rất rõ những cái kinh nghiệm của những nước như Sri Lanka hoặc là những nước Fiji, Vanuatu mà trong thời gian gần đây truyền thông đã loan tải rất nhiều. Thì Phương Vĩ nghĩ cái chuyện lên tiếng là một chuyện rất hiển nhiên với những kinh nghiệm sống và những kinh nghiệm đau thương của cộng đồng người Việt chúng ta, thưa anh.
Tôi được biết là văn phòng của thủ hiến Daniel Andrews đã nhận được cái thư của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria và có hứa rằng là sẽ phúc đáp sau kỳ bầu cử. Thì không hiểu là đến bây giờ cộng đồng của chúng ta đã có nghe cái gì từ văn phòng của thủ hiến chưa ạ?
Vâng, họ đã gửi thư trong thời gian caretaker, thì có người của nhân viên của văn phòng đã gửi thư và nói rằng là họ đã nhận được, và đương nhiên họ sẽ gửi đến cho chính phủ mới một khi chuyện đó được xảy ra sau ngày bầu cử tại tiểu bang Victoria. Phương Vĩ cũng xin trình bày thêm là cái thơ của ban chấp hành viết cho chính ông thủ hiến, Phương Vĩ nghĩ rằng thì là những cái lời lẽ đó, Phương Vĩ không nghĩ rằng thì là có những cái gì chê trách hay là có những cái gì gọi là chống đối, mà chỉ là đơn thuần là nguyên tắc làm việc, đơn thuần là vai trò trách nhiệm và đơn thuần là với kinh nghiệm sống đau thương của chúng ta thì chúng ta cảnh báo việc đó đến chính phủ tiểu bang. Thì Vương Vĩnh Nghĩa cho rằng đó là trách nhiệm cũng như là chúng ta là một người lãnh đạo nhỏ hay là to, và đặc biệt là những người dân biểu thì cái sự tối thiểu chúng ta có thể làm được là phản ảnh lên phản ứng của đồng bào chúng ta.
Thưa, khi công bố MOU trước áp lực của truyền thông và của bên đối lập, thì thưa chị là ông Andrews đã phải công bố cái MOU. Ông cũng giải thích rằng là đây là vì công ăn việc làm cho tiểu bang và có thể đem lại cho kinh tế của tiểu bang đâu khoảng 100 triệu theo lời của ông Thủ Hiến. Chị hồi nãy có nói rằng là chị không có chê trách mà cũng không có phản đối, nhưng mà chị có thể hiểu được tại sao ông Andrews lại ký cái MOU đó với Trung Quốc hay không?
Phương Vy nghĩ rằng thì là trong bất cứ một công việc nào, một chính phủ làm việc thì họ có rất nhiều những cái lý do để mà họ, hoặc là những cái tiêu chuẩn để họ đi đến một cái việc gì khác, và xin lỗi, đi đến một cái quyết định nào đó, và đương nhiên họ cũng sẽ có nhiều những cái tiêu chuẩn để họ đi đến cái việc ký kết cái bản MOU với qua cái dự án một vành đai một con đường. Đương nhiên Phương Vy không làm việc trong chính phủ, cũng không phải là dân biểu, và bây giờ chúng ta đã có một người dân biểu Úc gốc Việt hiểu rất rõ về những quan tâm của về cộng đồng của chúng ta, thì chắc chắn cái việc này nếu như anh gặp vấn đề này với dân biểu người Úc gốc Việt hoặc là những dân biểu người Úc gốc Việt thì chắc chắn là sẽ có nhiều thông tin hơn Phương Vy. Nhưng Phương Vy nghĩ rằng đương nhiên những cái chính sách nào thì nó cũng có cái tốt, nó cũng có cái không được tốt lắm, nó có lợi cho người A mà có thể là không được lợi lắm cho người B. Trong công việc MOU của chính phủ tiểu bang Victoria nói về vấn đề xâm lăng thầm lặng bành trướng của Trung Cộng thì Phường Vĩ nghĩ rằng không phải chỉ riêng Phường Vĩ hiểu, mà những người còn thông thái hơn Phường Vĩ rất nhiều, và những nhà chuyên gia cũng như là những nhà bình luận gia và những cái think tank họ đều đặt vấn đề này. Cho nên chuyện này Vĩ nghĩ rằng nói dễ hiểu, và trong thời gian sắp tới Phường Vĩ rất mong có cơ hội để mình có cơ hội trình bày với chính phủ tiểu bang hoặc là đại diện của chính phủ tiểu bang Victoria về việc này. Phần Vĩ cũng muốn xin trình bày thêm một điều nữa nếu được, là nó liên quan đến cái vấn đề pháp lý của ở cái MOU. Theo hai cái tờ báo của ABC và cái tờ báo Sydney Morning Herald mà đưa ra đó, thì Phần Vĩ hiểu được là chính phủ liên bang chưa có ký mà chính thức cái MOU với Trung Quốc về dự án một vành đai một con đường. Cái bài đọc đó Phường Vĩ hiểu rất rõ là như vậy. Chính phủ cộng đồng người Việt tự do liên bang có lên tiếng với chính phủ liên bang hay chưa thì cái việc đó là chuyện của cộng đồng liên bang. Còn đối với cộng đồng người Việt Victoria, Phường Vĩ rất hiểu cái MOU khi chúng ta đọc nó không có tư cách pháp lý, và đã dịch sang cái bản đó sang tiếng Việt để đồng bào của chúng ta ở Victoria có hiểu được rõ hơn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây á, không phải là cái vấn đề tư cách pháp lý của cái vấn đề của cái MOU, mà là cái sự nhạy cảm của người Việt chúng ta với cái kinh nghiệm đau thương của họ, và đối với một cái dự án mà có mang tính cách xâm lăng thầm lặng như cái dự án một vành đai một con đường. Và Phường Vĩ nghĩ rằng trách nhiệm của một người lãnh đạo, cho dù chúng ta có khôn ngoan hay là thông minh và tự tin cho rằng nước Úc của mình hoặc là tiểu bang Victoria của mình sẽ không bao giờ bị xâm lăng một cách thầm lặng như vậy, thì Vĩ nghĩ đối với những kinh nghiệm đau thương của người Việt của mình thì ít ra cái sự tối thiểu chúng ta có thể làm được là lắng nghe họ để mình có thể hiểu được là mình cảm nhận được cái nỗi đau của họ. Làm được cái gì cho họ hay không thì mình chưa biết, nhưng mà ít ra mình cũng nên nghe họ. Và đó là cái điều ban chấp hành đã cố gắng thực hiện, bởi vì không lên tiếng thì nó không đi đúng cái quan điểm của người Việt của chúng ta. Và lên tiếng như thế nào, chúng tôi nghĩ đối với cái nhìn của ban chấp hành Victoria thì Phường Vĩ nghĩ rằng cách làm việc của ban chấp hành về cái việc MOU này đương nhiên sẽ không có hoàn hảo, và rất mong và rất lắng nghe những ý kiến thêm của quý vị, đặc biệt là quý vị lắng nghe đài SBS tiếng Việt.
Tôi nghĩ rằng là thính giả nghe cuộc phỏng vấn này với chị Phương Vĩ, chủ tịch của Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do ở Victoria, thì chắc cũng thắc mắc một cái điểm như thế này là không hiểu cái chuyện này thì nó có ảnh hưởng gì hay không, nếu có, với cái quan hệ giữa cộng đồng và đảng lao động ở Victoria, mà trong thời gian qua thì chúng ta cũng biết rằng là chính phủ của Thủ Hiến Daniel Andrews cũng đã có những cái cam kết, có những cái sự hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tự do ở Victoria. Thì ông hiểu cái chuyện này nó có làm ảnh hưởng tí nào đến những cái việc đó không, thưa chị?
Dạ vâng. Khi ban chấp hành quyết định để gửi thơ, thì phủ vị cũng có nói chuyện với một số những dân biểu, trong đó có dân biểu Luke Donnellan mà tiến sĩ Kiều Tiến Dũng đã nhắc tới, và ông ta hoàn toàn ủng hộ quan công việc của ban chấp hành tại tiểu bang Victoria lên tiếng. Phủ vị cũng luôn nói luôn rằng thì là chúng ta không thể nào hoàn toàn ủng hộ tất cả mọi chính sách của bất cứ một chính phủ nào. Có những việc chúng ta đồng ý, chẳng hạn như ban chấp hành ở Victoria rất hỗ trợ chính sách đa văn hóa của chính phủ tiểu bang Victoria dưới ông thủ hiến Daniel Andrews, và luôn làm việc rất chặt chẽ với chính phủ tiểu bang Victoria về những công việc liên quan đến quảng bá chính sách đa văn hóa. Ví dụ như đầu năm nay ở tại Victoria, cái vấn đề African Youth Gangs xảy ra rất mạnh, và chính phủ liên bang Coalition cũng lên tiếng rất nhiều, nói rằng ở tiểu bang Victoria có một cái vấn nạn về youth, và đặc biệt là nói tới những người thanh thiếu niên da đen. Cộng đồng Victoria là một cộng đồng duy nhất lên ra một cái bản media release hỗ trợ cộng đồng người da đen và hỗ trợ chính sách của chính phủ tiểu bang Victoria. Thì Phùng Vĩ nghĩ rằng chúng ta ở trong một xã hội dân chủ, chúng ta cần biết có những chính sách nào tốt cho người dân, cho cộng đồng sắc tộc hoặc là cho riêng cộng đồng chúng ta thì chúng ta hỗ trợ. Có những chính sách nào mới là draft thảo hay là đang được thực hiện mà chúng ta không đồng ý, hay là chúng ta có những quan ngại gì thì trách nhiệm của chúng ta là cần phải lên tiếng. Thường Vĩ không cho rằng vì việc ban chấp hành lên tiếng mà sẽ có những trở ngại hay lo lắng gì giữa sự làm việc của ban chấp hành tại tiểu bang Victoria với chính phủ tiểu bang Victoria.
Trở lại
Phường Vĩ nghĩ rằng chúng ta không thể nào vì một lời hứa mà không lên tiếng với trách nhiệm của mình. Bởi vì anh Quốc Vinh cũng biết, cũng có một câu nói rằng nếu như không mua được bằng tiền thì cũng họ có thể mua chuộc được bằng rất nhiều tiền. Và ban chấp hành vì không thể vì lời hứa đó mà không lên tiếng, vì đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta.
Bây giờ thì người Việt chúng ta có một dân biểu ở trong Quốc hội, trong Nghị viện Victoria, mà nếu như kết quả được xác minh trong nay mai thì đó chính là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Mặc dù ông phát biểu chưa phải với tư cách của một dân biểu của Đảng Lao động, chưa phải là tư cách đại diện cho chính phủ lao động ở tiểu bang Victoria, nhưng mà ý kiến của cá nhân ông Kiều Tiến Dũng thì có vẻ như là muốn ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria cân nhắc hơn trước khi có những cái sự lên tiếng như vừa rồi. Thì thưa chị, không hiểu rằng là cộng đồng người Việt tự do ở Victoria và bản thân chị trong ban chấp hành, thì chị có thể hình dung hoặc là kỳ vọng như thế nào khi mà phải làm việc với lại các dân biểu gốc Việt ở trong chính phủ như vậy ạ?
Thưa anh, Phường Vĩ cũng xin trình bày là đối với ban chấp hành cộng đồng và đối với cá nhân của Phường Vĩ và vai trò của Phường Vĩ trong vai trò chủ tịch cộng đồng người Việt tại địa bang Victoria, thì Phường Vĩ đang cố gắng, có thể là mình không hoàn hảo, không hoàn thành tốt được, nhưng mà Phường Vĩ luôn học theo cái tấm gương mà những quý vị đi trước hay thường nói, chúng ta bất đồng ý kiến nhưng mà chúng ta không có bất hòa. Và cái việc đó ban chấp hành đã trình bày rất rõ vào cái thông báo thứ hai ngày thứ 6 23 tháng 11, và nói rất rõ quan điểm của ban chấp hành cộng đồng cũng như là cái phương cách làm việc của ban chấp hành cộng đồng với chính phủ tiểu bang nói chung và những dân biểu nói riêng. Cho nên Phường Vĩ không nghĩ rằng thì là cái việc đó là vấn đề, ngoại trừ những người khác cho đó là một vấn đề.
Cảm ơn chị Phường Vĩ rất nhiều cho cuộc phỏng vấn này ạ.
Vâng, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.